Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tiếp tục kinh, chúng ta cũng nhắc lại rằng là tức là cái ý chính, cái nghĩa chính của kinh này theo như xưa nay sự nhận định qua chư tổ xưa thì kinh này là nói về cảnh giới bất khả tư nghì, và vào đầu hết thì Đức Phật đã thị hiện ra cái cảnh giới bất khả tư nghì đó là trong cái lọng tre, cái tán, các cái mà Đức Phật hiện ra rất nhiều thế giới, mười phương thế giới của chư Phật thuyết pháp trong đó. Và rồi đây chúng ta sẽ đến những cái phẩm mà Ngài Duy Ma Cật trong cái căn phòng vuông vức một trượng, thế nên về sau này kêu là phương trượng á, một trượng đó mà hiện ra biết bao nhiêu thế giới trong đó. Đó là cảnh giới bất khả tư nghì. Thì khi thấy như vậy rồi thì trường giả Từ Bảo Tích mới đọc bài kệ ca ngợi tán thán cái năng lực của Đức Phật. Thì đại thừa nói chung thì tất cả những năng lực đó, tất cả những cái gì mà ta nói là thần thông của Phật, những cái năng lực của Phật thì nó cũng không ngoài cái vấn đề là vì chúng sinh. Vì chúng sinh mà Đức Phật đã tu tập biết bao nhiêu công đức và đã thành tựu những năng lực đó, thì hiện ra cũng chỉ để nhiếp phục chúng sinh. Và chúng ta cũng biết điều là tất cả những cảnh giới này thì nó cũng tùy theo nhân duyên, tùy theo căn tính căn duyên mà từ từ hiện ra. Đây chúng ta có thể nói đây một vài cái bên ngoài chút là khi chúng ta học pháp thì cái vấn đề học để lấy kiến thức thì nó rất giản dị, nhưng nếu học mà để mà tu tập, học để trường dưỡng cái tâm đạo của mình thì vấn đề chúng ta cần phải có rất nhiều cái ý thức, cái nhận thức. Nhận thức là một nhận thức nữa là cái sự mạt, suy mạt của đạo Phật. Thì đạo Phật suy mạt, thực ra bất cứ tôn giáo nào cũng vậy, mạt là ở chỗ lòng tin, chứ nó không phải là lý do này, lý do kia, lý do nọ hết á. Ví dụ như đạo Hồi xâm nhập vào Ấn Độ mà triệt hạ tất cả những cơ sở của đạo Phật, nhưng mà thực sự mà khi mà đạo Hồi vào nơi ấy, thì lúc đó đạo Phật cũng suy mạt, Ấn Độ đã suy mạt rồi. Thành ra cái điều đó chỉ là một cái kết thúc, cái đòn của Hồi giáo giáng xuống như là một cái sự kết thúc, một cái nó đã mạt, mà mạt đó là cái lòng tin từ từ tan rã. Trong khi Ấn Độ cũng bị cái nạn, Ấn Độ giáo cũng bị cái nạn của Hồi giáo, nhưng mà cái lòng tin của người Ấn Độ vào cái đạo giáo Ấn Độ nó không có lay chuyển. Thì cho nên chúng ta muốn nhận xét theo cái nguyên nhân nào cũng biết, nhưng mà cái chính yếu là lòng tin. Thì khi mà chúng ta nhìn theo lòng tin, ví dụ ngày nay mà Thiên Chúa họ có xa suốt ở bên Âu Mỹ là cũng do lòng tin. Thế còn tất cả những cái nỗ lực, trên mọi phương diện, từ vật chất lên đến tinh thần của Thiên Chúa giáo thì mình không có thể nào mình chê được hết. Nhưng mà nỗ lực cách nào cũng biết, để duy trì cũng biết, nhưng mà lòng tin của con người nó suốt thì tự nhiên là bắt đầu nó xa suốt. Con người xây dựng nó do nhân duyên, tôn giáo nó có mặt đó là do lòng tin của mọi người. Nếu là mọi người không có lòng tin nữa thì xuống. Thì chúng ta thấy vậy, ngay nói nho giáo chứ nữa ở Việt Nam hay ở Tàu thì cũng vậy. Người ta cảm thấy nó không thích hợp. Từ chỗ đó người ta không có đặt một cái lòng tin. Người ta cảm thấy có cái khác có thể thay thế và thích ứng. Vậy. Nhưng nếu bây giờ cho dù thấy làm sao thấy mà cái lòng tin nó vẫn có thì nó vẫn có mặt như thường. Và vẫn mạnh mẽ như thường. Có nhiều khi cho dù cái văn minh của Âu Mỹ này đến một cái xứ sở nào nữa thì cũng vẫn phải đáp ứng theo cái văn hóa của xứ đó, nếu mà dân ở đó nó vẫn tin chắc vào cái văn hóa đó, nó vẫn tin tưởng chắc chắn như vậy thì cũng phải chịu đáp ứng theo. Mà nếu mà cái lòng tin nó lỏng lẻo thì nó sẽ bị đánh vỡ, bị những cái khác xâm lấn. Lòng tin thì cái lòng tin lúc đó thì Phật giáo ở bên Ấn Độ là Phật giáo Đại Thừa. Coi như Phật giáo Đại Thừa bắt đầu tràn lan và cái tư tưởng của Đại Thừa bắt đầu ảnh hưởng và thôn tính mất đi cái tất cả những cái tư tưởng của bên Tiểu Thừa, Nam Tông. Chỉ có được duy trì một cách vẹn toàn Tích Lan, Miến Điện này nọ. Mà Đại Thừa Bắc Tông như không, cũng có từng đến đó rồi. Thì Đại Thừa bành trướng rất mạnh. Thì Hồi giáo bắt đầu vào. Thì cuối cùng hết của Đại Thừa Ấn Độ là Mật Tông. Nhưng mà lúc đó thì Mật Tông lại được truyền sang hết. Trước khi mà sụp đổ thì Mật Tông lại được truyền hết sang bên Tây Tạng để duy trì giữ đó. Mật Tông là không phải là Mật Tông hay bất cứ ngay Đại Thừa không phải là một cái tôn giáo, không phải là một cái giáo pháp tách rời riêng ra khỏi Tiểu Thừa mà nó bao trùm. Cho nên Đại Thừa bao trùm Tiểu Thừa, Mật Tông nó bao trùm Đại Thừa nữa, thành ra bao trùm cả Tiểu Thừa theo đó. Do đó mà truyền sang như vậy là truyền hết cả cái kho tàng giáo pháp của Đạo Phật khi truyền sang Tây Tạng. Những giai đoạn cuối cùng của Phật giáo thì trên phương diện thực hành đó là Mật Tông, trên phương diện thường và giáo lý đó là đến cái thời này Nhân Minh Học. Và trên phương diện kinh điển đó là Như Lai Tạng. Còn trên phương diện mà luận lý này nó là Nhân Minh Học, phát triển đến mức độ đến là Nhân Minh Học đó là bắt đầu Phật giáo tàn. Thì cái vấn đề rằng là càng ngày thì cái người Ấn Độ người ta càng cảm thấy là Phật giáo với lại Ấn Độ giáo không có cách biệt gì nhau. Và con người càng ngày càng cảm thấy là nó mệt mỏi với cái sự phân biệt. Ở Ấn Độ nó lại cái gốc gác, nó là gốc gác nữa. Nó chỉ có một cái mà trên phương diện tranh luận ở của giáo pháp rất mạnh mẽ và vẫn mạnh mẽ tới cùng là vấn đề thượng đế, có thượng đế và không có thượng đế, có ngã và vô ngã thôi. Và bằng cách nào thì cái giáo lý đó là Ấn Độ giáo cũng không thể chấp nhận Đạo Phật, mà Đạo Phật luôn luôn không chấp nhận Ấn Độ giáo. Thật ra chính vì vậy thì rốt cuộc thì dân Ấn Độ nó lựa chọn. Ấn Độ lựa chọn thì Ấn Độ xưa nay là họ là Ấn Độ giáo rồi. Người Ấn Độ sinh ra là nó nằm trong cốt tủy như vậy rồi. Phật giáo người ta thường nói là có tính chất cải cách, Phật giáo đảo lộn hết cái tinh thần của Ấn Độ giáo đi. Dù rằng trên rất nhiều khía cạnh phương diện như bữa trước nghe thì Phật giáo với Ấn Độ giáo thì trùng hợp nhau. Những cái về đạo đức, những cái về khổ hành, những cái này nọ á. Chỉ có Phật giáo không chấp nhận là cái căn bản của những cái đạo đức khổ hành đó của với lại triết lý tư tưởng của Ấn Độ giáo là căn bản nó không phải là chứng kiến và kết quả nó không được cứu cánh. Ngoài ra thì nó hầu như là nó song song với nhau, tương đương nhau đó. Thì chính ở chỗ đó mà người Ấn Độ từ thì chắc họ cũng cảm thấy là Ấn Độ giáo vẫn là cái gốc của họ. Phật giáo hình như không có dính vào đâu hết ạ. Cái điều đó nếu chúng ta cảm nhận được cái giáo lý của Đức Phật thì chúng ta thấy đúng thật như vậy. Rồi giáo đến mọi nơi nó chỉ như là đánh thức người ta dậy, rồi nếu người nào mà không dậy thì người đó ngủ tiếp. Phật giáo hình như không có dính vào một cái văn hóa nào thực sự, và cũng không có, cũng có thể nói là Phật giáo không có nghĩ là mình phải duy trì trường tồn ở một nơi nào hết á. Phật giáo như chấp nhận một cách rất là vững mạnh cái vấn đề sinh trụ dị diệt. Kinh điển của Đức Phật nói đến sự mạt pháp và sự tàn suy tàn của đạo Phật một cách rất thản nhiên. Đó là một sự dĩ nhiên phải tới. Bài kệ của Vạn Hạnh Thiền Sư mình cũng nghe, mình cũng thấy như vậy. Nhậm vận thịnh suy vô bố ý đó. Thì cái tinh thần nó của đạo Phật nó là thế, cho nên á, đạo Phật đúng duyên thì đi, không đợi nó phải có những cái mà gượng gạo, cũng như một người á, đến lúc chết rồi thì chết, không cần phải những phương pháp khoa học kỹ thuật để kéo dài cái sự chết đó ra mãi. Thì Phật giáo là cái tinh thần là như vậy. Đồng thời nữa là cái quan điểm của đạo Phật, nhất là Phật giáo Đại Thừa, là vấn đề nó là hoằng dương chính pháp khắp mọi nơi mười phương bằng cái tinh thần đại bi. Vì vậy cho nên chúng ta thấy cái sự mà tận diệt Phật giáo ở bên Ấn Độ nó không ảnh hưởng gì đến cái sự sống còn của đạo Phật. Đó là đạo Phật qua đến Trung Hoa hay sang Tây Tạng vẫn tiếp tục là một đạo Phật một cách tự tại, không có cảm thấy như là mình bị mất gốc. Tức là nếu Phật giáo đổ chết là mình chết chẳng hạn vậy. Và có thể nói là cái hoạt động sung mãn và tích cực ở Trung Hoa, sau đó là Tây Tạng này, nó vẫn không chối bỏ cái gốc ở bên Ấn Độ, mà đồng thời vẫn không có một cái gì bị ảnh hưởng khi cái gốc nó bị mất hết. Đó là cái điều, cái tinh thần của đạo Phật như vậy. Cho nên đạo Phật đi khắp mọi nơi. Ấn Độ giáo bắt buộc phải ở lại Ấn Độ. Đúng vậy, Ấn Độ giáo là một tôn giáo của Ấn Độ, cũng như Do Thái giáo là một tôn giáo của Do Thái. Thành ra bằng mọi cách, bao giờ cái dân Do Thái nó bị diệt thì Do Thái giáo nó mới mất. Bao giờ dân Ấn Độ nó bị tiêu diệt thì Ấn Độ giáo nó mới mất. Và Phật giáo không có tranh giành cái điều đó với Ấn Độ giáo. Mà chỉ đến để độ người hữu duyên thôi. Nói đúng vậy, nó tinh thần của đạo Phật nó như vậy. Và rồi ra đi, và Phật giáo đến với Trung Hoa cũng không có tranh giành dân Trung Hoa với lại Nho giáo hay Lão giáo, nhưng mà cũng chỉ độ người hữu duyên thôi. Thì cái điều đó là điều mà khiến cho Phật giáo có thể ở chung với các văn hóa, cái tinh thần như vậy. Và bởi vì Phật giáo không có một cái là của riêng ai hết, cho nên Phật giáo không cần, gọi là vô chủ, không cần phải trong sống chết với lại một cái nơi nào, với một cái dân tộc nào hết á. Và chính cái điều đó là cái điều mà Phật giáo có thể nhẹ nhàng ra đi khỏi Ấn Độ khi đã làm xong công việc rồi đó, và đến các nơi khác. Thì cái tinh thần của đạo Phật thực sự là như vậy. Chúng ta nhìn lại thì đến khắp mọi nơi chăng nữa thì nó cũng có nhân duyên hết ạ. Ví dụ đến bên Tích Lan, hay là truyền thừa sang Miến Điện, rồi từ đó sang Thái Lan, rồi Lào, Campuchia này nọ, tất cả mọi nơi bên theo Nam Tông á, thì chúng ta cũng thấy cái đặc điểm là nơi nào mà Nam Tông phát triển thì nơi đó Phật giáo làm quốc giáo. Cái điều đó cũng chỉ là một cái nhân duyên thôi, bởi vì cái hoạt động của Phật giáo Nam Tông á, Phật giáo bên Thanh Văn á, là một cái hoạt động lưu thổ về cái tự thân mình để giải thoát. Đó là cái giáo nghĩa chính nhất. Thế cho nên bắt buộc phải có ngoại hộ. Ngay Đại Thừa Phật giáo đi nữa cũng biết bao nhiêu là ngoại hộ mới sống còn, huống gì là bên đó. Nhưng mà ngoại hộ của Đại Thừa Phật giáo á, là nó cũng tùy duyên thôi, nó không nhất thiết phải bám chặt vào để thành một quốc giáo. Nhưng mà cái tinh thần của bên Nam Tông ấy, thì cần phải trở thành quốc giáo. Bên Nam Tông ấy, mà không phải là một quốc giáo ấy, thì khó phát triển lắm. khó duy trì lắm. Bởi vì những cái giới luật và những cái tinh thần của bên Nam Tông á, sẽ ngăn trở những cái hoạt động để mà mình có thể nói gọi là cạnh tranh á. Và do đó mà chúng ta thấy là mỗi khi mà nó phát động lên một cái sự phải tranh đấu, phải đụng chạm, tức là nó phải nhập thế một chút á, thì nếu mà giờ Thái Lan hay bất cứ Miến Điện hay bất cứ Tích Lan ở đâu mà nếu bị lâm vào một cái hoàn cảnh như vậy á, thì bảo đảm chúng ta sẽ thấy từ từ mấy thầy với nó sẽ tìm đến những tư tưởng của Đại Thừa. Và nếu nó vẫn là quốc giáo á, thì dứt khoát thì nó luôn luôn nó là như vậy. Thành ra đó là những cái nhận xét cho mình thấy. Và đúc kết lại thì bằng cách nào chăng nữa thì có là quốc giáo cũng do cái lòng tin của cả nước. Và Phật giáo đến đâu á, thì cũng gầy dựng lên á. Những vị mà có trí huệ á, thì nó chỉ là một hai trong số cả triệu á. Thành ra á, nó thành hẳn là một cái hình thức tôn giáo, nó là do cái lòng tin của người tín đồ. Thì lòng tin của người tín đồ á, mà bây giờ chúng ta vào trong cái sự cạnh tranh của đời sống cũng vậy nữa. Người ta cạnh tranh với nhau, đụng độ với nhau cũng là để giữ cái lòng tin đó. Bây giờ mình thử hỏi là tín đồ của Thái Lan mà cứ mất dần cứ theo Thiên Chúa cái này nọ gì á, thì làm sao đây? Thì tự nhiên là Phật giáo Thái Lan á, phải từ từ đi đến cái chỗ suy tàn. Thành ra cái, để duy trì, để có những bậc cao tăng xuất hiện, phải có cái đạo tràng, phải có cái môi trường, có cái không khí, cái tinh thần tăng lữ mạnh mẽ. Tăng lữ mạnh mẽ là do cái lòng tin của tín đồ mạnh. Vì vậy muốn Thái Lan nó vẫn còn là một cái đạo tràng để cho các bậc cao tăng tái sinh vào đó mà tu tập á, thì mình phải duy trì cái lòng tin của Phật tử. Thì chính đó là cái mà cái điểm quan trọng cho mình thấy ở đâu cũng vậy hết á. Nhưng tất cả mọi tôn giáo họ đều thấy rõ vấn đề đó, từ tà giáo hay đến cho những cái tôn giáo lớn của thế giới, họ đều thấy rõ vấn đề là phải lấy lòng tin của người ta. Nhưng riêng của Phật giáo á, thì mình bị hơi lùng củng. Đôi khi mình không phân biệt được cái vấn đề như vậy. Mình đem cái pháp rất cao, mình đem những cái pháp rất cao mà mình đem xuống dưới mà mình tuyên truyền vô cái những người tín đồ á. Phật giáo mình thường hay nói là Phật giáo không cần lòng tin, hay không bàn đến lòng tin hay nọ. Mình gọi quyển sách của bất cứ một vị thầy Tích Lan nào ra cũng vậy, cũng nói Đức Phật là một con người không có cái chuyện thần thông biến hóa bất khả tư nghị như bên Đại Thừa bao giờ hết á. Phật giáo này không có tin, Phật giáo là hiểu, là biết, là lý trí, có tin. Mình nói những cái điều đó thì trong triệu người có được chừng trăm người. Đó là những cái bậc cao mà họ tin tưởng bằng trí huệ, chứ không phải có trí huệ là không có lòng tin. Mà cái tin đó nó được bổ túc xây dựng vững chắc bằng trí huệ. Nhưng mình đem cái đó xuống cho cái người tín đồ bình dân là nó thất bại, nó thất thế vô cùng. Trong khi bên Thiên Chúa họ nói là họ có lòng tin, họ có Chúa Trời, có Thượng Đế. Ngay mình từng nghe Thanh Hải nói vậy. Thanh Hải bảo cái niệm danh hiệu vô thượng sư lên đi, xuống tới từng thứ mấy địa ngục cũng có vô thượng sư ở dưới đó cứu hết á. Dân chúng tin như vậy. Tất cả những cái đó trong đạo Phật mình nói là không phải, không có, đạo Phật không vậy, không có như vậy. Thì dĩ nhiên là đại đa số, mình nói là con người đại đa số bình dân từ từ họ sẽ bỏ đạo Phật. Từ từ họ sẽ bỏ đạo Phật. Thành ra cái mình phải nhận thức cái vấn đề là pháp nó phải phân ra. Nhưng mà đôi khi mình nói là pháp mà dành cho những người mà tìm đến, gần gũi đến cái sự phát triển trí huệ rồi á, thì nó có thể khác. Pháp cho cái người bình thường, người tín đồ nó phải khác. Mà bắt buộc mình phải duy trì cái người tín đồ thì cái tam bảo mới được duy trì. Mình không nên coi thường cái người tín đồ. Mình cũng thấy mấy sứ dân chủ nó có cái hay á, là nó không coi thường bất cứ cái người dân nào trong nước nó hết, nó mới tạo ra cái dân chủ. Hồi xưa nó phong kiến là nó chỉ trọng cái một cái giai cấp nào có học cái gì thôi, và tất cả cái bình dân đại đa số đó nó coi thường. Nhưng cái dân chủ nó khác ở chỗ đó. Thành ra cái tinh thần đạo Phật đó, nếu nó dân chủ đó, mình không nên coi thường những cái pháp môn của cái người bình dân, mà mình phải xây dựng cái đó rất mạnh mẽ. Mà đạo Phật lại có một cái hay là trong bất cứ một cái pháp môn nào đó, là nó cũng gồm hết tất cả các cái pháp môn khác. Cái điểm đó là điểm mình phải phát triển, là mình xây dựng cái căn bản của tôn giáo luôn luôn là tín đồ. Nhưng mà đôi khi mình có rất nhiều cái lộn xộn trong đó, mình tuyên truyền rất nhiều cái để phá hoại cái lòng tin của đại đa số tín đồ Phật giáo. Lúc nào mình cũng nói là tin mê tín, tin có xong, cái gì cũng tin, lúc nào cũng cầu, cũng cúng, nào gì hết, mình cứ vậy mà mình đà phá. Mà mình không thấy rõ những cái pháp môn và những cái mà siêu việt ở trong đó. Càng ngày cái đó nó càng lan tràn đi như vậy á, là mình có thể nói hẳn là các đạo khác á, họ có cơ hội, họ có thể xâm nhập, có cơ hội xâm nhập một cách mạnh mẽ. Họ vớt đi những cái tín đồ bình dân của đạo Phật. Thành ra chính đó là cái điều mà chúng ta thấy khi mình bảo là mình có đông tín đồ thì cái lý lẽ đó nó không phải là bởi vì đông tín đồ mà yếu, nó không có nghĩa là bởi vì mình cứ mê tín, mình cứ chỉ tin mới cầu cúng, không phải như vậy. Mà cái lý lẽ đó là cái pháp mà mình thường ca ngợi ấy, nó quá cao, nó quá khó đối với đại đa số người Phật tử. Cái điều thứ hai là cái pháp mà nó phổ thông cho đại đa số Phật tử ấy, thì mình không hiểu và không phát triển được. Đó là những cái điều chính yếu ấy, chứ nó không phải hết. Tại vì Phật tử mình có đông nhưng mà mình vẫn là một tôn giáo yếu. Thành ra chính đó là điều mà cho chúng ta thấy, mà đặc biệt là bằng cách nào, pháp môn nào nữa, mình phải duy trì cái lòng tin của người tín đồ, người Phật tử, duy trì cái lòng tin cho nó họ vững chắc. Mà họ có những cái niềm tin, có những cái lòng tin nào đó thì mình phải phát triển. Nếu mình muốn họ vươn lên, nếu mình muốn cho mạnh mẽ ra thì mình phải khai triển tất cả những cái ý nghĩa mà thâm sâu và vi diệu ở trong những cái pháp môn đó. Ví dụ người bình thường người ta chỉ biết tụng kinh lạy Phật, thì đâu trong cái tụng kinh lạy Phật đó cái ý nghĩa cao thượng, cao siêu, những cái hay, cái đẹp của đạo Phật, tất cả mọi cái nó ở đâu? Từ từ mình phát triển ở trong đó. Chứ không có nghĩa là mình bảo là mấy cái đó về đọc những con két hay là này nọ gì rồi mình lược qua. Mình nhớ là trí giả đại sư cũng có thể thấy thâm nhập vào hội Linh Sơn để nghe Pháp Hoa. Mình cũng rõ là trong lúc nào, có thể trong cơn thiền định mà cũng có thể trong lúc này tụng kinh nữa. Thì cái vấn đề ở trong đạo Phật, Phật nhất là Phật giáo Đại Thừa đó, thấy rõ những cái ý nghĩa đó. Thành ra đó, Phật giáo Đại Thừa tu tập những cái pháp căn bản nó rất mạnh mẽ. Tại sao vậy? Tại vì Phật giáo Đại Thừa thấy rõ trước rằng là trước sau thì đạo Phật cũng tận diệt. Nhưng không sao hết, tận diệt chỉ là trở lại lúc đầu thôi. Như một cái hạt nó sinh ra trái, cái trái nó chín rồi sẽ rụng, rụng nó là tận diệt, nhưng sẽ ra cái hạt để lại lên một cái cây khác nữa. Đó là cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa. Và Phật giáo Đại Thừa biết trước càng xa Phật là càng đi xuống, thành ra nó phải trở lại với một con người phàm, nhưng mà không phải để trở vào cái vô minh của người phàm và để và trở vào cái bất tín của người phàm và để vào cái tham hưởng lợi dưỡng tham dục của người phàm, mà trở lại cái phàm để bắt đầu từ đầu. Đức Phật bắt đầu cái con đường thành Phật đó ở trong trạng thái một người phàm mà phát Bồ Đề tâm. Cho nên Đại Thừa Phật giáo trở lại với cái tâm nguyện Bồ Đề và khuyến khích con người ta phát Bồ Đề tâm ở trong cái tình trạng người phàm. Đó là cái điều Phật giáo Đại Thừa muốn làm. Nhưng mà cái điều lầm lẫn xưa nay của con người, khi mình đã phàm tính rồi đó thì mình luôn luôn từ chối những cái tâm nguyện cao thượng. Thành ra đó là điều khó, điều khó khăn phải vượt qua. Khi con người ta cảm thấy mình là phàm thì mình bảo không nên phát tâm thành Phật, thì cứu độ chúng sinh. Thành ra tất cả những kinh điển của Đại Thừa luôn luôn trình bày những cái trường hợp mà Đức Phật phát tâm trong những vô lượng vô biên kiếp ở trước đó, đôi khi là một người ác nữa, đôi khi là người đọa địa ngục nữa. Và cái điều đó cho chúng ta khuyến khích cho cái người học Phật đó, cái người tin Phật đó, phát Bồ Đề Tâm. Và Đại Thừa Phật Giáo lại nhìn thấy một điều nữa là càng mà pháp á, thì nó lại càng có cái cơ hội để phát triển Đại Thừa. Nhưng với điều kiện là người ta phải hiểu rõ cái pháp Đại Thừa và phải phát cái lòng tin về Đại Thừa. Tại vì càng mà pháp á, thì người ta càng quy về Phật một cái cách tin tưởng. Người ta không có lấy cái tự lực của người ta nữa, là người ta phải thờ Phật, phải đảnh lễ Phật, phải ca ngợi tán thán Phật. Thì tất cả những cái pháp môn như vậy nó gieo những cái chủng tử hướng quy hướng về Phật đó, để nó chống lại tất cả những cái xu hướng thế gian vô minh ở trong tâm thức con người đó. Và cái pháp môn nó trở nên giản dị, cho nên nó có thể được ứng dụng cho đại đa số con người. Nó lại càng đúng với cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa là muốn cứu độ chúng sinh càng đông càng tốt, gieo nhân duyên như vậy nữa. Chứ còn vào trong rừng núi khổ hạnh ngồi thiền định, nghĩa là kiềm chế tất cả mọi tâm thức như vậy là người bình thường người ta không có làm nổi. Khi mà những cái pháp môn nó phát triển đó, thì những người mà thành công kêu là thánh. Thánh đó là tát đỏ, tức là chúng sinh chịu thua. Bây giờ con đường Bồ Tát là vẫn là tát đỏ, vẫn là người phàm, nhưng mà gieo mầm mống và kiên trì gieo và giữ cái mầm mống Bồ Đề, cho nên nó cộng lại mới thành Bồ Đề Tát Đoà. Thành ra chính đó nó là, nếu mình ý thức như vậy thì thực sự ra Đại Thừa Phật Giáo rất thích ứng vào thời mạt pháp. Và cái hay của Phật Giáo Đại Thừa cho thấy là cái giáo lý Đức Phật vi diệu không cùng. Nó đến mức độ mà chúng ta thấy là chẳng hạn như nói đến đạo Phật là nói đến diệt dục, mà đến khi mà cái sự phát triển của đạo Phật là sau cùng hết ở Ấn Độ là mật tông ấy, thì chúng ta thấy những hình ảnh mà phối hợp của Phật với lại cái người phối ngẫu thì ai thấy là cũng giật mình hết á. Nhưng mà đối với Phật giáo Đại Thừa ở đâu cũng có pháp, ở đâu cũng có chân lý. Và khi mà con người ta không thể làm thánh được rồi á, làm thánh hay làm phàm gì, chân lý nó vẫn bình đẳng. Cái cảnh giới, cái pháp thân, cái cảnh giới Đức Phật chứng nó vẫn bình đẳng. Nhưng nếu mà mình muốn, mình không phải là cái thời làm thánh được á, mình tức là mình không thể diệt dục được. Cái dục nó vẫn hoạt động và mình phải hoàn toàn nghe theo cái dục, phải hoàn toàn vẫn có cái dục mà mình vẫn hoạt động được á, mà vẫn có thể vào đạo được á, là nhờ gì vậy? Nhờ lòng tin. Chỉ có cái lòng tin đó, ngoài cái trí huệ có thể diệt được dục ra, chỉ có cái lòng tin nó là có thể đối đầu với cái dục mà không thua. Thành ra nếu chúng ta có cái lòng tin thì chúng ta có thể đắc lợi rất nhiều, mà không cần phải cố gắng tìm lại những cái hình ảnh xa xưa, những cái tinh thần xa xưa của các bậc thánh nữa. Phật giáo Đại Thừa không có nuối tiếc gì những cái thời gian của các vị A-la-hán hồi xưa bên cạnh Đức Phật nữa, mà Phật giáo Đại Thừa tiếp tục chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại mà tiếp tục đi theo cái con đường của Phật Pháp. Chứ không phải chấp nhận đó tức là sa sút mà làm hủy hoại đạo Pháp và trở thành thế gian. Thành ra đó là cái vi diệu, cái bất khả tư nghì của Phật giáo Đại Thừa. Nhưng mà bắt buộc chúng ta phải có lòng tin, bởi vì năng lực của mình bây giờ không phải là năng lực của thánh nhân nữa. Thành ra đừng có đòi chứng những cái pháp mà diệt dục, đoạn dục cái này nọ, mà phải có lòng tin thì chúng ta sẽ vào được những cảnh giới rất đặc biệt, để thấy là ngay trong cái phiền não của mình mà chân lý và cảnh giới của Phật nó vẫn có mặt. Muốn như vậy thì phải có một cái lòng tin vượt bậc kinh khủng, mà mình phải tin cái đối tượng mình tin phải là cái đối tượng mà nó siêu việt. Tại vì mình ở vào cái thời mạt pháp đó, lòng tin mình suy sụp, thành ra nói đến những cảnh giới đó mình tin không nổi. Nếu mình tin không nổi như vậy á, mình không có cái hy vọng gì á để mà có thể thâm nhập cái chân lý được. Thành ra chính vậy nên tất cả những cái phương pháp mà lạy Phật cho thật nhiều, tán thán Phật cho thật nhiều, tụng niệm kinh điển Đại Thừa cho thật nhiều, và đặc biệt đừng bao giờ hủy báng Đại Thừa hết, kinh điển Đại Thừa hết. Tất cả những cái đó nó sẽ làm tăng trưởng cái lòng tin của mình. Và cái lòng tin đó nó sẽ cảm thấy nó hoàn toàn vô quái ngại đối với tất cả những cái phiền não. Nó không cần phải tiêu diệt cái phiền não đó, nhưng mà những phiền não nó không thể làm trở ngại để cho cái lòng tin nó thẩm nhập vào trong cảnh giới của chư Phật. Và cái lòng tin nó đưa đến những cái sự hành trì rất là mạnh mẽ. Những người có lòng tin như vậy, mình có thể là lạy Phật không mệt mỏi, cúng dường Phật không mệt mỏi, và luôn luôn tham sân si vẫn có trong mình á, mà mình vẫn không hề thấy mệt mỏi cái đạo, là nhờ cái lòng tin. Thành ra phải, mà cái lòng tin đó muốn có phải xây dựng như vậy. Mình phải học Đại Thừa, mình phải suy niệm chấp nhận cảnh giới của Đại Thừa, và mình phải nhồi vào trong tâm thức của mình, nhồi một cách cho đến mức độ là nhả làm sao cũng ra nữa hết. Thì đó là cái như vậy. Thì chúng ta có thể thấy là Phật giáo Đại Thừa đi tới chứ không ngó lui nữa. Đức Phật đã nhập Niết Bàn, Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, tất cả như là Lâm Tỷ Ni Viên, Xá Vệ Quốc, Xá Vệ Thành không còn nữa, Ấn Độ không còn theo đạo Phật nữa, không cần phải lui trở lại. Mình tiến tới, mình tiến tới và để gặp Phật Di Lặc. Và tiếp tục mình đi tới, mình không có mất con đường nó chút nào hết á, mà mình trở lại khởi điểm để mình đi lên nữa. Thì đó là cái Phật giáo Đại Thừa nó như vậy. Nếu mà không có tất cả những cái niềm tin đó của Phật giáo Đại Thừa thì chúng ta sẽ thấy tán loạn và đi xuống. Nếu chúng ta vẫn lấy cái lý tưởng đó là hình ảnh của Đức Phật Thích Ca với lại chư A-la-hán, chúng ta sẽ thấy càng ngày mình càng đi xuống, và chúng ta không biết mình sẽ đi về đâu nữa. Và thực sự ra chúng ta vẫn thấy là mình nói thì nói, nếu mình mượn theo các cái tư tưởng của Nikaya A-hàm, mình bảo là tự thắp đuốc để mà đi tự lực mình, thì mình sẽ càng ngày mình thấy là cái tự lực nó tiêu tán rồi. Và rốt cuộc mình thấy rõ một điều là không có Phật nữa, không có chư thánh thanh văn nữa, không có vua Ba Tư Nặc này nọ yểm trợ này nọ, Tần Bà Sa La nọ, thì hình như là càng ngày Phật giáo càng mất và càng biến dần. Rồi lúc đó mình phải mượn vô một cái là Phật giáo với thế giới hiện đại, rồi cũng vào computer này nọ, mình cũng tưởng đó là những sinh hoạt Phật sự, vào hết kinh điển, tam tạng kinh điển vào trong máy này nọ thì đủ thứ, thì mình nghĩ đó là Phật sự. Rồi xong xuôi hết rồi, trong thư viện đó, là sách viết về Phật giáo nó đầy đó. Bây giờ mà sách viết về Phật giáo bằng tiếng Anh không phải là gì đâu, một ngày thôi ấy, là cũng cả ngàn quyển sách in ra. Cứ như vậy mà nó cứ đầy ra hết đó, nhưng mà không biết để làm gì hết đó. Từ từ Phật giáo trở thành sách vở, và tâm linh của con người thì không còn cái chất liệu gì của đạo Phật nữa. Từ từ vậy thôi, dần dà thì nó cứ biến dần và nó mất dần, mà đi về đâu mình biết. Thành ra vấn đề là cái tinh thần của Đại Thừa Phật giáo là ở cái chỗ như vậy, nó rất là mạnh, nhưng mà bắt buộc cái đối tượng mà chúng ta phải tin nó lại là cảnh bất khả tư nghị. Cái khó ở chỗ đó thôi. Mình càng thời mạt á, mình càng khó tin, rồi bắt mình tin một cái mà nó rất là bất khả tư nghị. Nhưng mà nếu tin được á, thì có thể nói là thời mạt nó chỉ là mạt huyễn thôi, cái mạt nó chỉ là huyễn thôi. Còn thực ra Phật pháp không có mạt. Đó là điều mà chúng ta nhận thức như vậy thì chúng ta bắt đầu quán tưởng những cảnh giới này, và chúng ta coi như là mình không có nói nó là một huyễn thuật, huyễn hóa, không có nhận định là một cái thần thông, một bùa chú, mà mình nhận định đó là cái cảnh giới của chân lý, chân lý của các pháp, thật tướng của các pháp nó hiển hiện ra rất là lạ lùng vi diệu. Và vào cái thời đại khoa học nào đi chăng nữa, mình có được cái lòng tin đó thì mình theo đại thừa được. Bất cứ thời buổi thời đại nào, mình có được cái lòng tin đó thì mình có thể theo. Và nếu mà mình không tin được thì không thể nào mà mình theo được. Tại vì không thể học một cái... Bây giờ mình nghĩ coi, nếu mà cái tâm thức của mình nó vẫn thấy là đời sống hiện tại là có thật, tất cả những gì đang diễn ra là thật có, cái văn minh ngày nay là thật có, tàu bay bay trên trời, xe hơi chạy dưới đất, những cái đó là những cái gì rất thật, và những cái đó rất cụ thể, và cái đó nó như là một cái mà tiêu chuẩn của đời sống hiện tại, mà không đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó, tức là một mình lỗi thời, hai là mình không đúng, mình huyễn tưởng. Nếu mình nghĩ như vậy thôi thì thực ra Phật giáo đại thừa mình dẹp đi hết, mình khỏi phải nghe. Nhưng mà mình là một tu sĩ rồi, đã tức là mình chấp nhận cả đời của mình là theo đạo Phật rồi, thì mình phải xác định là mình muốn theo đạo Phật nào. Nếu theo đạo Phật đại thừa thì mình phải như vậy, không thôi mình sẽ thối lùi. Tức là họ có muốn văn minh tới đâu, bây giờ có muốn bay bằng đĩa bay nữa, xe hơi chạy hơi lửng ở trên mặt đất chứ không phải là sát mặt đất nữa. Cái đó là cái điều của chúng sinh, của con người, mỗi thời có một kiểu. Thời xưa có thần thông, thời nay có khoa học. Thời ở giữa đó thì nó có những cái thứ của nó. Nhưng thời nào thì thời, ở vào thời nào thời, cái lòng tin của mình và Phật là như vậy, chân lý là như thế, năng lực của Phật là như vậy, chân lý thực sự, cảnh giới thực sự của muôn loài nó là như thế. Còn tất cả mọi thời nó chỉ là nhân duyên nhất thời, nó như huyễn hóa thôi. Nếu mà có lòng tin như vậy thì được. Cái lòng tin đó thì dù mình ở cái thời nào nữa, tự nhiên cái tinh thần của mình nó cũng phát triển, thành ra là đại bi, thành ra là trí huệ, bát nhã hết á. Còn nếu không thì chịu. Nhưng mà thời xưa thì mình dễ tin, thời mà còn thần thông thì mình dễ tin, càng về sau này thì mình càng không tin. Thì ra đó là điều mà chúng ta nhận thức nữa. Thì trường giả Bảo Tích cứ nói những lời kể ấy rồi thưa với Phật: Bạch Đức Thế Tôn, 500 trường giả tử đi với con đây đều đã phát tâm vô thượng bồ đề, ước muốn được nghe về sự thực hiện tịnh độ. Thì thấy tất cả tịnh độ của chư Phật mười phương hiện ra ở trong bảo cái như vậy, cho nên tất cả mọi người phát tâm vô thượng bồ đề và ước muốn được nghe. Về sự thực hiện tịnh độ, kính xin Đức Thế Tôn nói cho chúng con về việc làm để thực hiện tịnh độ của các vị Bồ Tát. Đức Thế Tôn dạy tốt lắm, Bảo Tích. Ông có thể vì các vị Bồ Tát mà hỏi Như Lai về việc làm thực hiện tịnh độ. Ông hãy nghe cho kỹ, khéo nghĩ nhớ, Như Lai sẽ nói cho ông. Bảo Tích và 500 trường giả tử vâng lời mà nghe. Con đường Bồ Tát Đạo ở trong các kinh nói phần nhiều là đăng địa Bồ Tát, tức là Bồ Tát mà thấy pháp thân rồi. Thành ra những Bồ Tát đó hỏi những công việc, hỏi những vấn đề tương đối nó là trên cái vấn đề vững chắc, tức là Bồ Tát đi như vậy, nguyên tắc là như vậy. Nhưng đa số chúng ta nghe ngày nay, người phàm mình nghe kinh mình ở trong cái giai đoạn rất là sơ cơ. Thành ra đôi khi mà mình nghe mình thấy nó như là không ứng cơ. Mình có nhiều việc phải làm, có nhiều việc còn thắc mắc. Nhưng Bồ Tát hỏi rất nhiều vấn đề mà về tịnh độ, về thực hiện tịnh độ chẳng hạn vậy. Nhưng chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc để chúng ta dù thấy mình nó không ứng cơ mình chăng nữa, mình cũng vẫn có lòng tin, chứ không có bảo là mình nghi ngờ. Tại vì khi cái điều đó để cho mình hiểu giáo lý, và đồng thời khi hiểu cái giáo lý thì mình mới biết được là cái bước đầu của mình nó có cái liên hệ chặt chẽ, chứ nó không phải là rời rạc với nhau. Liên hệ chặt chẽ với các cái hành, cái Bồ Tát hành. Một vị Bồ Tát mà khi bắt đầu nhập vào sơ địa rồi đó, là Bồ Tát đó cái tinh thần mà vì chúng sinh nó rất mạnh. Mà vì chúng sinh như vậy là cũng để thể nhập ra trọn vẹn cái chân lý, cái bản thể của pháp giới. Thì bản thể pháp giới mình đã biết nó có hai mặt, mặt thể mặt dụng. Mặt thể của nó là tính không, mặt dụng nó là vô lượng vô biên, không cùng tận thế giới. Nó hiện hiện theo nhân duyên. Thành ra hai mặt như vậy thì các Bồ Tát này đã chứng nhận, chứng nhập phần nào, và cái lòng tin đã vững chắc không cùng, và tiếp tục tiến đến nữa trên cái chi kiến như vậy mà tu tập. Hoạt động của các Bồ Tát này bắt đầu rộng lớn, nó không có một cái giới hạn, không có thấy một cái hiện hữu nào của mình là một cái thật của mình hết á, mà chỉ do là vì chúng sinh mà hiện thân ra hoạt động ở thời gian này, ở cái không gian này, ở thời gian khác, không gian khác hoạt động như vậy. Bồ Tát bắt đầu phát triển để mà gọi là pháp thân đại sĩ như vậy. Thì các vị Bồ Tát như vậy là phát triển như vậy, thì đồng thời các Bồ Tát nó sẽ nhận ra là không có bao giờ mà một cái hoạt động nào mình gọi là hóa thân. Ví dụ Bồ Tát nó hóa thân là một cái con người hiện nay bây giờ đang hoạt động chẳng hạn, thì nó không phải là cái người đó hoạt động riêng lẻ với lại những cái nhân duyên xung quanh, mà cái con người đó nó hoạt động, tức có nghĩa là cái pháp thân nó hoạt động, tức có nghĩa là nó làm pháp thân hiển lộ rõ ra. Tức là mỗi lần mà một vị Bồ Tát mang cái thân người để mà sống một cái, trong một cái cuộc sống của Bồ Tát, thứ nhất là tạo công đức với Tam Bảo, với chúng sinh, thứ hai nữa là giảm thiểu dần đi những cái phần vô minh. Vô minh nó có hai cái nghĩa vô minh, một cái vô minh của chúng sinh trong ba cõi luân hồi, và một cái vô minh của A-la-hán. Vô minh của A-la-hán là cái vô minh mà thanh tịnh. Vô minh của chúng sinh ba cõi là vô minh mà ô nhiễm tham sân si đúng không? Thì Bồ Tát giảm thiểu và tăng trưởng công đức, là Bồ Tát đăng địa là giảm thiểu cái vô minh của A-la-hán, làm cho cái pháp thân nó cứ sáng dần ra. Cứ một phần nó giảm đi là một phần nó pháp thân nó lộ ra, tức là chân lý nó hiển hiện ra, cái tính không và cái duyên khởi nó hiện rõ ra. Thì cứ một đời sống như vậy là như thế. Mà hễ mà cái pháp thân nó rõ ra thì nó lại tiếp tục theo cái tâm nguyện thành Phật độ chúng sinh, nó tiếp tục nó lại lấy một thân khác. Thành ra cái thân mà mình có đó là do cái năng lực của pháp thân, năng lực của tính không và duyên khởi, năng lực của pháp thân như vậy. Thành ra khi mình ra đời mình hoạt động như vậy là thực sự ra không phải cho người này, cho người kia, cho người nọ gì nữa, mà làm cho cái pháp thân nó hiển lộ ra. Và cứ cái tâm nguyện đại bi và cái tâm nguyện mà cần cầu trí vô thượng chánh đẳng chánh giác như vậy nó cứ tiếp tục cho đến bao giờ thành tựu Phật quả, tức là hoàn toàn cái pháp thân nó sáng rực ra. Thành ra đối với Đại Thừa Phật Giáo nó mình chứng là được khi mà giác ngộ là pháp thân hiển hiện rõ ràng và muôn thế giới hiển lộ toàn thân. Chứ không phải là cá nhân một con người mang tên là Tất Đạt Đa này nọ giác ngộ ra ở trong đầu óc mình thấy ra một cái gì sáng sủa, mà là nó hiển lộ ra hết tất cả. Cái cây bồ đề nó là gì ấy? Nó không phải là cái cây bồ đề như là bình thường mà Đức Phật gặp cái lúc mà mới đến đâu. Mà Đức Phật nhìn thấy trong cây bồ đề nó hiển lộ ra vô lượng vô biên thế giới. Nó sáng rực. Thì tất cả cái đó là cái chân lý nó như vậy. Bồ Tát đăng địa đi lên từ từ như vậy. Thì đó là vấn đề giác ngộ. Vấn đề thứ hai là đại bi. Bồ Tát mỗi một cái đời sống như vậy là hiển hiện cái sự giác ngộ đó ra là để chiếu sáng chúng sinh và cứu độ chúng sinh. Thành ra mỗi một đời sống vậy nhiếp chúng sinh dần. Mình ra đời mình sống như một con người vậy đó, mình tạo thêm cái công đức đối với chúng sinh, nhiếp chúng sinh, tạo thêm cái công đức đối với đạo để nhiếp chúng sinh đưa vào trong đạo, tức là đưa vào trong pháp thân hết. Thì nó cứ tiến trình nó cứ tiến như vậy á, cái tâm nguyện Bồ Tát á càng ngày nó càng bao trùm, nó thể nhập pháp giới, nó bao trùm chúng sinh giới. Bởi vì chúng sinh giới chỉ là duyên khởi của từ pháp giới mà ra thôi. Cho nên khi tâm mà thể nhập pháp giới là bao trùm dần tất cả chúng sinh giới khắp mười phương vô cùng tận. Thì từ từ á, Nếu mà Bồ Tát mà đi thẳng vào tính không là cái bản thể của pháp pháp giới á, mà dùng cái tâm gọi là ngao ngán chán ngán cái luân hồi á để chặn đứng mọi duyên khởi á, thì nó thành niết bàn của thanh văn. Nhưng Bồ Tát lại dùng đại bi để mà nhiếp tận hết cùng chúng sinh, cho nên vẫn có duyên khởi, tức là vẫn có kết quả. Thành ra cái sự tu của bên thanh văn đó là tu để diệt dần nhân, không có quả nào phát sinh nữa, gọi là vô sinh. Nhưng mà cái tu của bên đại thừa của Bồ Tát đó lại là tu mà vẫn còn nhân quả, mà còn đến mức bất tận để tương ưng với lại cái chân lý, với pháp giới, với chúng sinh. Thì như vậy đó, cái kết quả cuối cùng của Bồ Tát là gì vậy? Kết quả cuối cùng nó có hai mặt đó. Một mặt trên mặt lý đó, nó là không cùng tận, không diễn tả nổi, bất khả tư nghi. Một mặt trên mặt sự đó, nó là tịnh độ. Cái quả của Bồ Tát là tịnh độ. Nơi đó Bồ Tát đó khi thành tựu hoàn toàn cái kết quả đó, Bồ Tát đó làm giáo chủ của cái cõi đó. Và trên cái cõi đó, những cái chúng sinh mà Bồ Tát đó nhiếp đó, mà có căn duyên đó, thì sẽ được thể nhập hay được sinh vào cái tịnh độ đó. Thì độ sinh đó, theo phương diện của A-la-hán đó, là độ cho chúng sinh đó quy y về với Tam Bảo, lòng tin trở nên bất hoại, để mà có thể giữ giới mà sinh cõi trời cõi người. Còn có căn duyên lắm thì A-la-hán đưa lại cho Phật để mà cái vị đó được đắc quả A-la-hán. Còn độ sinh của Đại Thừa, độ sinh của các Bồ Tát là đưa toàn thể chúng sinh thể nhập vào trong pháp giới. Tức là đưa duyên khởi, tức là quy duyên khởi trở về với bản thể không. Đó là độ sinh. Gọi là cũng như trong Kinh Kim Cương nói là độ tất cả chúng sinh vào trong vô dư niết bàn. Chúng sinh là mặt duyên khởi, mà bản thể của chúng sinh là tính không. Thành ra quy gom hết chúng sinh, quy vào trong cái chân lý cứu cánh là tính không. Đó là trong Kinh Kim Cương là Đức Phật muốn nói tính.